Là ở trong Cựu Ước á, có bao nhiêu vị thánh ạ, mà giáo hội Công giáo mình kính á, hàng năm á, có bao nhiêu vị thánh? Anh chị để ý không? Abraham có được làm thánh trong giáo hội Công giáo không? Không có. Moses không có. David không có. Elia không có luôn. Đấy, nhưng mà cũng có một số vị cựu ước á, được giáo hội kính đấy. Có nghĩa là những vị nào mà chết trước khi Chúa Jesus chết á. Đấy, gọi là thuộc về cựu ước. Thì có bốn vị theo em, thì xem các anh các chị còn nhớ vị nào không nhá. Cha mẹ của Đức Mẹ là Thánh Gioakim với là Anna, đúng không? Rồi, Thánh Giuse. Rồi, Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi còn ai nữa cơ? Còn ai nữa? Anh chị nhớ không? Chắc có bằng đó thôi đúng không? À, chắc có bằng đó thôi. Thì bây giờ các anh các chị nếu mà đọc Thánh Kinh đó thì em thấy được là có một số vị nữa đáng được được kính như vị thánh vậy ở trong cái thế giới gọi là Thái giáo á. Em thấy có một số là rất là xứng đáng làm thánh của bên Do Thái giáo á. Chẳng hạn như các vị tiên tri. Thật sự là như vậy, các vị tiên tri hay là Thánh Vương David nữa cũng vậy. Vì thế mà chúng ta gọi là Thánh Vương David, nhưng mà giáo hội Công giáo không có lễ thôi. Tội lỗi thật đấy, nhưng mà cũng rất là thánh thiện. Đấy, rồi Abraham là cha của người tin mà, kể cả như của chúng ta nữa chứ đâu không phải của dân Do Thái không. Thấy không? Moses cũng vậy, con người hiền nhất trên thế gian này mà chịu khổ lắm thôi. Nhưng mà đối với riêng em á, các vị tiên tri nữa các anh các chị ạ, à, giống như tử đạo vậy, họ mà đi làm tiên tri cho Chúa chỉ có khổ thôi, là trước hết là trên búa dưới đè, trên là Chúa giáng xuống, mày phải đi nói cái này nói cái kia, và dưới đè là cái gì, là dân chúng nó phản loạn, bởi vì nói những cái điều mà hợp với họ thì họ mới nghe, nói cái điều mà trách móc họ hay là ra những cái lệnh trừng phạt họ thế nọ thế kia, tiên báo những cái điều gỡ cho họ là chết ngay với họ. Họ ném đá ngay lập tức. Họ giết đi chứ đừng có nói đâu. Tiền hô Doan Tẩy Giả đấy, nói sự thật rồi cũng bị bắt đầu thôi. Đấy là những cái thân phận của những cái vị tiên tri. Thân phận rất là đau khổ các anh các chị ạ. À. Là những vị tiên tri là oai nhất trong dân Do Thái. Bởi vì sao vậy? Tiên tri mang một sứ vụ là đấng thiên sai. Đấy, là đấng thiên sai, là Messiah, từ Chúa gửi tới, chứ không có ai chọn cái ngôn sứ này hết. À, vua cũng không chọn, mà tư tế cũng không chọn. Trong khi đó, những vị tiên tri đó lại đi sức dầu cho vua nữa. Chẳng hạn tiên tri Samuel đã sức dầu cho vua Sao Lê, là vua đầu tiên của dân Do Thái, và cả vua David nữa. Hai vị lực. Là ông Moses là vị tiên tri đầu tiên của dân Do Thái luôn. Bởi vì ông Moses đã nói tiên tri là sẽ có đấng mà giống như ông ấy sẽ xuất hiện với giữa dân chúng. Đó là về Chúa Kitô đó. Và ông cũng nói tiên tri là dân sẽ bị đi đầy luôn. Đó, trước khi ông chết ông nói tiên tri đó, mấy cái điều tiên tri đó. Và chính ông ấy là người đã sức dầu cho Aaron và các con để làm tư tế. Các vị tiên tri oai lắm. Có nghĩa là dân Do Thái là họ có ba cái vai trò rất là quan trọng: làm vua, làm tư tế, làm ngôn sứ, tiên tri. Thì tiên tri là oai nhất, bởi vì tiên tri từ Chúa mà tới, chính Chúa trực tiếp sai đi, và tiên tri được sai đi để sức dầu cho vua luôn. Chúng ta thấy oai chưa? Nhưng mà khổ lắm, rất là khổ. Bởi thế này em mới nói các anh các chị là ai mà thích Chúa, Chúa Mẹ hiện ra đâu, giơ tay lên. Thì hầu như là các anh các chị biết thì em sẽ nói gì rồi, nên ít người rụt rè giơ tay lắm, không dám giơ tay. Bởi vì sao vậy? Trong khi đó cũng thích Chúa Mẹ hiện ra lắm, nhất là về đêm mà mơ thấy Chúa Đức Mẹ sáng dậy hứng khởi lắm. Nhưng mà các anh các chị ơi, Chúa Đức Mẹ hiện ra chỉ có khổ thôi. Bởi vì sao vậy? Chúa Đức Mẹ làm sao mà là chiều chuộng mình được. Đấy, Đức Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette ở Lộ Đức. Đức Đức Mẹ nói gì? Mẹ không hứa với con hạnh phúc ở đời này, mà ở đời sau. Đó, do đó chị rất là khổ. Rồi ba thiếu nhi Fatima cũng vậy. Được Đức Mẹ hiện ra để rồi cái gì vậy? Khổ. Thế thôi. Đấy, rồi chị Faustina được Chúa hiện ra để rồi làm sao? Để rồi trốn Chúa, không có dám gặp Chúa nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa toàn sai đi xin bề trên những cái gì mà bề trên không cho, mà cứ sai đi phải xin bề trên. Nên nên chị Thánh Faustina không chơi với Chúa nữa là như vậy. Khổ lắm. Bởi thế những vị tiên tri á là những vị khổ nhất trong dân Do Thái. Bởi vì như nãy em nói là trên búa dưới đè, Chúa toàn là sai tới nói nghỉ ngược với dân không thôi. Mà ngược với dân làm sao mà nó chấp nhận được? Không chấp nhận được. Và đấy, chúng ta thấy tiên tri Jonah, đấy, sai ông đi, ông trốn, ông không làm theo ý Chúa. Bởi vì sao? Ngược với ý của ông ấy. Thấy không? Tiên tri đâu dễ đâu. Oai đấy, nhưng mà không có dễ, các anh các chị ạ. Toàn là khổ thôi. Đây, em đọc cho các anh chị nghe những cái vị tiên tri khổ đây này. Và không phải là Chúa muốn dùng miệng lưỡi của họ để mà nói những cái điều mà Chúa muốn nói. Trước hết, nói với họ những cái điều như thế này, chính yếu này: Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất của dân Israel, và vì thế nên dân Israel không có thể được ngoại tình và tôn thờ những ngẫu tượng hay là tà thần. Thứ ba, nếu mà dân mà làm như vậy sẽ bị trừng phạt như thế nào tùy từng thời, tùy cái mức độ nặng nhẹ của cái tội phản bội, ngoại tình cũng giống như là thờ ngẫu tượng của họ. Rồi thứ bốn, nếu họ ăn năn thống hối thì sẽ được Chúa giải phóng như thế nào. Đấy là bốn cái điều mà tiên tri nào tới cũng có thể nói như vậy, tùy thời điểm của mình được Chúa sai tới. Nhưng mà Chúa cũng còn nói với dân Do Thái qua chính cuộc đời, chính bản thân của những vị tiên tri nữa, chứ không phải chỉ qua lời nói của họ thôi. Chẳng hạn như tiên tri Ezekiel, Chúa ra tay giết vợ ông ta luôn để nói cho dân Do Thái một cái sứ điệp. Hay là tiên tri Hosea đi cưới một người đàn bà làm điếm về, rồi lại đi cưới một người đàn bà có tình nhân và đang ngoại tình. Đây em sẽ đọc cho các anh chị nghe, rồi sau đó em sẽ đọc tới tiên tri Jeremiah, là một vị tiên tri khổ nhất trong các tiên tri. Và đến nỗi mà sau này chúng ta thấy không, ở cái tuần 21 thường niên vừa rồi đó, chúng ta đọc Chúa hỏi là dân chúng hỏi nói ta là ai, thì các tông đồ nói làm sao? Họ nói thầy là Gioan Tẩy Giả, là tiên tri Elia, là tiên tri Jeremiah, hay là tiên tri nào đó. Đấy, chúng ta thấy không? Tiên tri Jeremiah được ghép với Chúa Kitô. Bởi vì sao vậy? Chúa Kitô khổ và ông cũng khổ. Còn Elia là làm phép lạ. Đấy, rồi Chúa Giêsu cũng làm phép lạ. Ở đó nên họ cứ tưởng là đấy, Chúa Giêsu làm phép lạ nhiều như vậy thì Elia cũng thế. Rồi Chúa Giêsu khổ thì bây giờ Jeremiah cũng thế. Vân vân. Thì bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe những cái đoạn liên quan đến tiên tri Ezekiel, tiên tri Hosea và tiên tri Jeremiah để cho các anh các chị thấy được là làm tiên tri rất là khổ, và họ đáng là những vị thánh của Do Thái giáo chứ không phải chuyện thường. Giống như họ là những vị tử đạo vậy, được Chúa sai tới để rồi chịu khổ vì Chúa, sẵn sàng chết cho Chúa để chu toàn cái sứ vụ, vai trò là tiên tri của mình. Đấy, chẳng hạn tiên tri Ezekiel nhé, ở đoạn 24 từ câu 15 đến câu 24: Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người này, ta sẽ bắt bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi, nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra, hãy rên rỉ âm thầm thôi, đừng làm đám tang cho người chết, hãy đội khăn đi dép, không được che râu ria, không được ăn bánh người ta đưa đến. Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức Chúa đã truyền cho tôi. Dân chúng bảo tôi, ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao. Tôi nói với họ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hãy nói với nhà Israel rằng, Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Ta sẽ làm cho nơi thánh của các ngươi, của ta ra ô uế. Đấy, chúng ta nghe kỹ câu này nhé. Này, ta sẽ làm cho nơi thánh của ta ra ô uế. Thấy khủng khiếp không? Nơi thánh của Chúa mà Chúa chính Chúa làm cho ra ô uế. Nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện. Bởi vì tại sao Chúa làm cho nó ra ô uế? Tại vì nó bị lạm dụng bởi dân Do Thái, và dân Do Thái rất là trọng nơi thánh, đó là đền thờ của Chúa. Mà người ta căn cứ vào đền thờ, người ta sống buông tuồng. Đó là lý do mà Chúa Giêsu đã phải thanh tẩy đền thờ, bởi vì các ngươi đã biến nhà cha ta thành nơi trộm cướp. Các ngươi tôn kính nhà ta, không ai được đụng đến đền thánh, nhưng mà các ngươi sống bê bối như vậy, có nghĩa là biến nhà cha ta thành nơi trộm cướp. Chúa nói tiếp này: "Này ta sẽ làm cho nơi thánh của ta ra ô uế." Nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Chúa cố ý nói về đền thờ đấy, giống như là vợ của tiên tri Ezekiel đó, là được tiên tri Ezekiel thương, thì bây giờ Chúa giết chết, ám chỉ là đền thờ của Chúa đó, là được dân Do Thái tôn trọng, kính mến, cũng sẽ bị ra ô uế luôn, giống như Chúa giết chết đền thờ vậy, phá đền thờ vậy, là cái nơi mà dân Do Thái thích. Chúng ta thấy cái ám chỉ của bản thân của ông Ezekiel không? Người vợ chết là có ý nghĩa như vậy, mà Chúa cố ý làm như vậy để nói với dân Do Thái đó. Rồi, các ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến, đầu đội khăn, chân đi dép. Các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần, chết mòn vì tội lỗi của các ngươi. Các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên xiết. Ezekiel sẽ nên điểm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng. Đó là cái vấn đề là tiên tri Ezekiel. Và bây giờ sang tới tiên tri Hosea, các anh ấy chị sẽ thấy là Chúa dùng chính cái bản thân và cuộc đời của tiên tri này để nói nữa, chứ không phải chỉ có môi miệng của ông ấy thôi. Chẳng hạn như là đoạn 1 câu 2 đến câu 9: "Khởi đầu lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hosea. Đức Chúa phán với ông Hosea rằng: Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh ra những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm rồi. Ông đã cưới bà Gome, con gái ông Diblajim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. Đức Chúa phán với ông: Hãy đặt tên cho nó là Jitrean, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến trừng phạt nhà Jehu vì tội đổ máu tại Jitrean, và ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Israel. Trong ngày đó ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Israel trong thung lũng Jitrean. Bà lại có thai và sinh một người con gái. Đức Chúa phán với ông: Hãy đặt tên cho nó là Loruhama, không được thương, vì ta không còn chạnh thương nhà Israel nữa, không xử khoan hồng với chúng nữa. Nhưng nhà Juda thì ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh. Bà cai sữa cho Loruhama rồi lại có thai và sinh một con trai. Đức Chúa phán: Đặt tên cho nó là Lo-ami, có nghĩa là không phải dân ta, vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi ta kể như không có. Rồi ở đoạn 3 câu 1 đến câu 5, Đức Chúa phán với tôi: Một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Israel trong khi chúng đang quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho. Thế là tôi đã bỏ ra 15 đồng bạc, 30 thùng lúa mạch để mua nàng về. Tôi bảo nàng: Trong thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách. Có nghĩa là không được nằm với bất cứ ai đấy. Không được theo đàn ông nào cả. Phần tôi cũng xử với mình như thế. Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy tế, cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt hay tơ-ra-phim. Sau đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm David, vua của chúng. Ngày lại ngày, chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa và chờ mong ân huệ của người. Đấy, chúng ta thấy hai cuộc đời của tiên tri Ezekiel và Hosea. Chính cuộc đời của mấy vị đó, chính bản thân của mấy vị đó là cái lời mà Chúa muốn nói với dân Do Thái. Rồi bây giờ tới tiên tri Jeremiah nhá. Thì trong cái giờ kinh phụng vụ á, đã giới thiệu tiên tri Jeremiah như thế này này: Một thế kỷ sau khi ngôn sứ Isaiah chết, bắt đầu một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử dân Thiên Chúa. Giai đoạn ngay trước cuộc lưu đày tại Babylon. Vương quốc Israel không còn nữa, Juda bây giờ chỉ là một mảnh đất nhỏ, mang những hy vọng lớn nhưng không trung thành với sứ mạng của mình. Mang thân chư hầu, lệ thuộc các vương quốc ngoại bang là Assur và Kandê. Có lúc nước Juda như giật mình chống lại, nhưng chỉ để trở thành quả bóng trong trò chơi chính trị của Ai Cập, trong khi chính Ai Cập cũng đang bất lực. Juda càng lúc càng công khai chấp nhận tế lễ các thần của quân chiến thắng và của các đồng minh, tuy vẫn tiếp tục dựa một cách điên rồ vào những kỷ niệm lớn lao của giao ước. Trong nhiều trường hợp, lòng tin đã không còn, cũng chẳng còn đời sống luân lý ngay thẳng, thì những kỷ niệm kia chỉ là nghi thức thờ phượng ít nhiều mang tính ma thuật. Một cách nào đó, người ta còn tin Thiên Chúa hiện diện, nhưng không còn hiểu được cái đòi hỏi của người nữa. Trong bối cảnh đó, lời rao giảng của các ngôn sứ tuy vẫn trung thành với các đề tài truyền thống, nhưng đã thay đổi. Trong thế kỷ trước, Isaiah và Micha vừa vạch trần các lầm lỗi của dân Thiên Chúa, vừa khơi dậy các năng lực để một khi trở về với giao ước tinh tuyển và một niềm tin tưởng vào đấng toàn năng, dân Thiên Chúa vững dạ đợi chờ ơn cứu độ giữa bao nhiêu nguy hiểm của lịch sử. Phần Jeremiah cũng như Ezekiel không còn tin rằng dân Thiên Chúa có thể trở lại và được cứu độ trước khi trải qua một cuộc thử thách thật khủng khiếp, vượt quá những gì nước Juda đã sống cho đến lúc bây giờ. Đó là nước này không còn hiện hữu như một quốc gia độc lập. Dân cư phải đi lưu đày suốt hai thế hệ, khiến cho đời sống tôn giáo thay đổi tận gốc rễ. Nền tảng của tôn giáo trước hết không phải là đền thờ, hay việc phụng tự, hay dòng tộc đấng cứu thế, nhưng là việc đọc và suy gẫm lời Thiên Chúa, khiêm tốn nhìn nhận mình có tội, đợi chờ những ân huệ ngày càng thiêng liêng hơn như Thiên Chúa đã hứa. Ở giữa giao điểm của hai quan niệm trên, Jeremiah đã trải qua những thử thách thật là ghê gớm. Ông bị các chính khách đương thời nhục mạ, bị các tư tế đồng nghiệp của ông bách hại vì ông chống lại các nơi cao và tin báo đền thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá. Ông còn bị kết án là cầu chúc điều giữ cho dân, trong khi ông không ngừng cầu xin cho họ. Thậm chí ông còn bị kết án là toa rập với kẻ thù. Như thế, ông đã cảm nghiệm một nỗi thống khổ lớn lao và trở nên một trong những bậc thầy vĩ đại của Israel. Ông không được người đương thời coi trọng, nhưng sau khi ông chết, ảnh hưởng phi thường của ông đã ghi dấu ấn lên toàn thể Do Thái giáo của thời hậu lưu đày. Và vì thế chúng ta thấy có lời Chúa nói với tiên tri như thế này: có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, ở đoạn 1 từ câu 4 đến câu 10: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán, đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Và chính các anh các chị, chính ngày hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ 22 thường niên, em đọc thấy lỗi lòng của ngôn sứ Jeremiah rất là thảm thiết như thế này. Ở trong giờ kinh sách phụng vụ sáng hôm nay, buồn sầu và lo âu đến cùng cực, Jeremiah chẳng còn hy vọng gì vào cuộc sống. Nhưng một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ thiêu đốt lòng ông, khiến ông tiếp tục hoàn thành sứ mạng, nhưng rất là đau khổ. Và đây là chính ông đã diễn tả như sau: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và đã thắng. Suốt ngày con đã trở nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người nữa, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Con nghe biết bao người vu cáo, kia lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi. Tất cả bạn bè thân thích đều rình rập con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa và hãy ngợi khen Đức Chúa vì người đã giải thoát kẻ cơ bẩn khỏi tay người hung bạo. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở vui mừng khi báo tin cho người rằng một người con, một đứa bé trai đã được sinh cho ông. Chớ gì kẻ đó giống như các thành bị Đức Chúa phá đổ không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu và giữa trưa nghe tiếng hò sung trận. Tại sao tôi không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà cứu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi vậy? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì mà vị tiên tri Jeremiah, là vị tiên tri em nói là khổ nhất trong các tiên tri. Và vì thế nên mới được so sánh với Chúa Giêsu. Họ cho thầy là Jeremiah. Và Chúa cũng vậy, Chúa rất là khổ. Khổ lắm khi mà làm theo ý của Chúa Cha. Và chúng ta thấy vị tiên tri này nói là tôi đã lọt lòng mẹ để làm gì? Và tại sao tôi không chết ngay trong lòng mẹ? Đấy, chúng ta khổ không? Thấy khổ không? Đấy, khổ lắm thôi. À, và chính Chúa Giêsu cũng vậy, chúng ta thấy không? Ngay trên thập giá Chúa nói là lạy Chúa trời tôi ơi, lạy Chúa trời tôi, tại sao Chúa bỏ rơi tôi? Chúng ta thấy chưa? Là con của Thiên Chúa đấy, mà bây giờ chính cha không nhận ra con nữa, bởi vì con đã đầy những tội lỗi của nhân loại và đã không còn hình thù gì nữa, không còn nhận ra con của mình nữa và bỏ rơi nó luôn. Vai trò của những vị tiên tri cựu ước chính là phản ảnh của Chúa Kitô. Và chúng ta cũng vậy, là chúng ta khi rửa tội cũng mang ba vai trò: làm vua, làm tư tế và làm tiên tri. Và khi mà làm tiên tri, chúng ta không thể nào không bị thế gian nó ghét bỏ đâu. Khi chúng ta lên tiếng làm chứng tin mừng là toàn là ngược lại với thế gian thôi, nó sẽ chống đối chúng ta. Và bây giờ đây, ngay bây giờ đây, trong cái thời điểm mà Covid-19 này đây, người ta đang thích những cái mà fake news, mà bây giờ chúng ta nói những sự thật là sẽ trái ý họ, và họ sẽ tấn công chúng ta liền. Đó, và em đã từng thấy điều đó rồi các anh các chị, và chính bản thân em cũng bị đầy. Đó nên, nhưng em không có sợ, bởi vì em chỉ nói sự thật thôi. Đó, không nghe thì thôi, và có chửi, sẵn sàng chấp nhận, được nên giống Chúa, tạ ơn Chúa. Amen. Cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe. Và đây là một món beef steak rất là đầy bụng và ngon, nhưng mà đầy bụng đấy. Tạ ơn Chúa. Amen. Rồi, có anh chị nào muốn làm tiên tri không ạ?
Quá trời sản luôn.
Tôi đến chuyến này là anh Tính ơi.
Dạ.
Tại vì khi mà các thánh hồi ngày xưa giống như tiên tri như là tổ tông cái ngày xưa là không có ngày nào chết.
Vâng.
Đó mà không ai không thánh cả.
Vâng.
Cái đó là cái như một con tiên thánh là nói là các tiên tri này tiên tri kia có dài dòng nói. Thành vì tôi thấy là trong giống như trong kinh cầu Đức Bà vậy. Nếu mà các thánh thiên thần, nếu mà thánh tổ tông, nếu mà thánh tiên tri, nếu mà thánh tông đồ, nếu mà thánh tử vị đạo, nói chung chung đó thì như là các ngài cũng là thánh rồi, chứ không phải là không phải thánh đâu.
Vâng.
Nhưng mà có điều là đức thánh về sau này là có ngày sinh ngày có ngày chết thì người ta như là nó là có được phong thánh như thế thì mới là kêu là có là tên là tên thánh.
Vâng vâng.
Rồi có ngày vâng. Còn cái thánh tiên tri mới ở trong hồi xưa thì đâu có ngày nào đâu mà biết thành sự ra nhưng mà vẫn còn là thánh.
Vâng vâng, thì thật sự ra trước mặt Chúa đó thì em chỉ nói đến vấn đề là giáo hội phong thánh thôi chứ còn thật sự ra trước mặt Chúa chu toàn nhiệm vụ nó là thánh rồi. Cái đó nên nghĩa là thật sự ra nó không phải nó là các thánh cùng thông công là như vậy. Dù là Cựu Ước hay Tân Ước, Chúa Kitô đã mặc lấy cái thân xác của con người, cái nhân tính của con người là mặc lấy tất cả mà lại sinh ra bởi dòng dõi Do Thái nữa. Do đó nên chính cái dòng dõi Do Thái rất là vinh dự. Bởi vì sao vậy? Đấy, sinh ra đấng cứu thế. Bởi thế nên Chúa nói với người đàn bà Samaritano đó là cái gì? Là cuối cùng á thì ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái. Mà thật sự đúng như vậy đó. Ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái là Chúa Kitô đó, là các thánh tông đồ đó. Thấy không? Do đó nên họ hạnh thiện là cũng đúng đấy chứ mà không. Từ đó chúng ta thấy thế mà thánh thiện đó, là nó đi liền với đau khổ các anh chị ạ. Và thế mà sống gần Chúa đó, làm theo ý Chúa bao giờ cũng trái ý mình hết, cũng kèm theo đau khổ hết đó. Nhưng mà chính cái đau khổ đó nó thánh hóa mình, nó mới có tác dụng cứu độ. Có vậy thôi, nó chỉ có vậy thôi. Thì nói thế thôi. Do đó nên cái đau khổ đời này nó cũng chỉ mau qua thôi, nhưng mà nó có giá trị lắm thôi. Nếu không thì Chúa đâu có chọn đau khổ làm gì các anh các chị. Do đó nên khi chúng ta đau khổ thì chúng ta cứ kêu Chúa đi, cứ khóc đi, Chúa hiểu chúng ta mà. Nhưng mà rồi cứ tin tưởng vào Chúa thế thôi. Và Chúa nói con ơi, cha cần con đau một tí để có linh hồn nó đang cần con đây này. Đó, nên con khổ thì nó mới được cứu. Đó, con được cộng tác với cha để cứu linh hồn đó đó. Giống như chị Fosina, các anh chị thấy không? Cứ tới từ 8 giờ tối tới 11 giờ đêm, 3 tiếng đồng hồ, chị bị ngươi là đau không thể chịu được. Đó, vào cái giờ đó là giờ mà Chúa đang ở trong vườn nhiệt. Chúa cho chị cảm thông với những đau khổ của Chúa trong vườn nhiệt đó. Để làm gì? Để cứu những cái linh hồn mà người mẹ mà phá thai đó. Chị nói rõ như vậy, nó là như vậy, mình đau khổ để cứu người khác thôi. Trước hết là thánh hóa mình, thứ hai là được cứu độ đó. Và cái đau khổ của mình đó chính là Chúa Giêsu đang đau khổ nơi mình, tiếp tục đau khổ nơi mình. Nhờ đó mà cái đau khổ của mình nó mới có giá trị cứu độ. Thế thôi. À, thì cuối cùng là em đọc cái này cho các anh các chị nghe, đó là khi mà chúng ta được Chúa chọn để cùng với Chúa cứu độ, dù là tiên tri, tư tế, vua cái gì á, thì chúng ta cũng phải giống như Chúa. Đó là chịu đau khổ, hy sinh đau khổ thì mới có thể thực hiện được những gì mà Chúa muốn và có lợi cho chúng ta cũng như các linh hồn thôi.
Và hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận an vui sẽ người lại đó. Đây cha sai chúng lên đường như chim giữa soi rừng giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng sống đơn sơ hiền hòa để ơn cứu độ tràn lan.
Ngài đã vượt bước trên đường đời.